nhờ thiện căn và phước đức đầy đủ. Hỏi: thật rất tiếc Khánh Ngọc đã không có phước để biết anh sớm hơn, vì khoảng đầu tháng 8 năm 2005, ba Khánh Ngọc và Khánh Ngọc có đi một vòng thăm vài trại mồ côi quanh thành phố Hồ Chí Minh mà lại không nghe ai nói gì về kinh nghiệm của vấn đề trợ niệm. Sau đó không lâu thì ba Khánh Ngọc mất, và tụi tôi lại một lần nữa lầm lỡ một việc làm nghiêm trọng này, để đến bây giờ luôn mang trong lòng tội bất hiếu và nỗi ân hận dày dò đến rướm máu. Tháng trước, khi nghe được cuốn Khuyên Người Niệm Phật của anh, gia đình Khánh Ngọc cảm thấy buồn lắm. Mấy đứa em Khánh Ngọc in ra rất nhiều, đem đưa hết cho Phật tử các chùa, rồi nhắc tất cả phải nghe cho kỹ, để còn làm đúng như vậy, hầu mang lại lợi ích cho người mất.
Trả lời: một người trong một đời này có phước phận được hộ niệm lúc lâm chung không phải là sự ngẫu nhiên, mà do nhân lành tu được trong nhiều đời kiếp trước. Do đó, được giảng sanh suy cho cùng cũng đều có nhân quả. Chúng ta đều dựa vào nhân và duyên của một người mà giúp họ hướng quả báo tốt đẹp mà thôi. Tin được pháp môn niệm Phật khó lắm. Một người khi gặp pháp niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ mà không tin là chuyện thường, vì có người trong thời này rất thiếu thiện căn. Chính vì thiếu thiện căn đã xui khiến họ nghi ngờ pháp Phật, không chịu đương theo lời Phật dạy. Ngược lại, những sự lý luận thường tình của người thế gian lại hấp dẫn họ. Ví dụ có người nói rằng sống mà không lo chuyện thực tế, lại cứ nghĩ đến chuyện hảo quyền trong tương lai làm chi. Hoặc nếu có Tây Phương thì chư Phật còn phải tu vô lượng kiếp mới về tới đó để thành đạo quả, thì đâu có lý do gì một phàm phu niệm Phật một đời mà có khả năng mơ tới, vân vân và vân vân. Không tin vào câu Phật hiệu là do thiếu thiện căn. Thiếu thiện căn thì dù tu tập có hay cách nào đi nữa, nhiều khi vẫn chỉ lòng vòng trong những thứ phước báo hữu lậu, giả tạm của thế gian, chứ khó có thể thoát vòng sanh tử trong đời này. Người thiếu thiện căn cho rằng thế giới Tây Phương là hảo quyền, nhưng không ngờ chính họ đang bám vào những điều quá hảo quyền để tiếp tục chịu sự quyển mộng vô thường cay đắng. Đây chỉ vì mê mà mất cơ hội giải thoát vậy. Điều có người đang nghĩ, đang thấy là quá giả tạm mà ít ai ngộ ra. Khi chết đi rồi, tự họ sẽ biết thế nào là thực tế. Nằm dưới nấm mồ quang lạnh trong nghĩa địa mới biết thế nào là quyển mộng. Người mê muội mới nghĩ rằng chết là hết. Người giác ngộ phải hiểu rõ rằng cái xác thì rã nát với ba tấc đất, nhưng chính con người đó đang bị thảm nạn khổ đau trong các cảnh khổ nào đó, chứ không phải hết. Những cái mà hôm nay họ cho là thực tế, thì thực tế này chỉ là những thứ quyển mộng vô thường. Bên cạnh những điều Phật dạy thì họ lại cho là quyển mộng không thật, xa vời, thì cái xa vời ấy lại là rất thực tế mà họ phải chịu đựng qua hàng vạn kiếp. Cho nên sự khác biệt chính ở chỗ mê hay ngộ. Mê cũng ở tại tâm, ngộ cũng ở tại tâm, chứ không phải là những thứ hào nhoáng khoe ra bên ngoài. Mong cho nhiều người sớm ngộ ra đạo lý giải thoát, đừng để quá muộn màng, tội nghiệp lắm. Vì nhiều người còn mê trong cái giả tạm nên không biết đường đi. Chính vì vậy mà Khánh Ngọc mới đi một vòng mà không nghe ai nói gì về kinh nghiệm của vấn đề trợ niệm. Sau đó không lâu thì ba Khánh Ngọc mất, và tụi Khánh Ngọc lại một lần nữa là một việc lỡ lầm nghiêm trọng này, để đến bây giờ luôn mang trong lòng tội bất hiếu và nỗi ân hận dày dò đến rướm máu. Nghe Khánh Ngọc nói mà Diệu Âm cũng đành nghẹn ngào. Nhiều người tu học Phật mà không tin lời Phật, không truyền bá ý Phật, ngược lại cứ đi truyền bá những thứ tư tưởng học thuật, kiến giải của chính mình, của thế gian. Thậm chí có người suốt cả một đời tu học theo Phật giáo mà không hề hay biết những điều chính yếu của Phật dạy trong đạo giải thoát giác ngộ. Đã có nhiều lần Diệu Âm nói chuyện về hộ niệm. Khi nghe đến điều này, có người đã ân hận, đã khóc đứt nở hoặc nghẹn ngào rơi lệ. Họ tâm sự như vậy: tôi đã làm điều sai lầm với người thân của tôi rồi. Nếu như tôi nghe được những lời này sớm hơn 2 tháng thì tôi cứu được mẹ tôi rồi. Tôi tu hành đến nay đã 40-50 năm mà chưa từng nghe qua những điều hết sức quan trọng này. Thật là tội nghiệp cho chúng sanh. Có người có phước báo thì thiếu thiện căn, có người có thiện căn thì thiếu phước báo. Người có phước báo thì đường tu trôi chảy, ít chướng ngại, rất dễ tu hành, thuận lợi nhiều mặt. Khi tu được thì họ vội tưởng vậy là đầy đủ. Nhưng có ai ngờ rằng có phước báo mà thiếu thiện căn thì đời này dễ tu phước, khó tu huệ. Huệ không tu thì trí huệ khó phát sinh, mập mờ đường thành đạo. Người có thiện căn thì trí huệ phát sinh, tin lời Phật dạy, biết đường giải thoát trong một đời này. Nhưng có trí huệ mà thiếu phước báo thì đường tu cũng thường bị chướng ngại, bị nhiều sự cản trở, thành ra đường thành đạo đôi lúc cũng khó khăn. Chính vì vậy nên chúng ta cần tu cả phước lẫn huệ mới tốt. Vậy xin hỏi, làm sao có thiện căn? Trong kinh Phật dạy, tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn ở tại niềm tin. Có thiện căn thì tin lời Phật thì tăng trưởng thiện căn. Hãy nhìn vào tính tâm mà biết được thiện căn của một người. Làm sao tu phước báo? Tính di đạo nguyên công đức mẫu. Công đức phước báo nằm ngay ở lòng tin. Người nào cho rằng mình không đủ phước báo thì hãy nuôi dưỡng niềm tin vào pháp niệm Phật, thì tự nhiên phước báo sẽ tăng trưởng. Phước tăng thì thiện căn cũng tăng theo. Phước chí tâm linh, thành tâm tu phước thiện thì tâm hồn cũng linh thông. Như vậy, chính niềm tin là nguồn gốc tạo thiện căn và phước báo. Người có niềm tin rồi thì nhờ đó mà được tăng trưởng thiện căn và phước báo. Khi nhìn như hiện tượng xả bỏ báo thân, chúng ta có thể nhận thức khá rõ ràng. Một người dù ít tu hành nhưng cuối đời phát tâm tin tưởng vững vàng vào pháp niệm Phật và trì giữ câu Phật hiệu mà niệm là nhờ nhiều thiện căn kết tụ lại mà có. Người cuối đời được cơ duyên gặp thiện trí thức nhắc nhở, khai thị hộ niệm, họ niệm Phật mà giảng sanh là nhờ có được phước báo trong nhiều đời kiếp trước tu được đưa đẩy đến. Thiện căn nhiều thì tin tưởng mạnh, phước báo lớn thì lúc xả bỏ báo thân hưởng được nhiều sự an nhiên, bớt phần đau khổ. Người đủ cả thiện căn và phước đức thì ra đi an nhiên và được giảng sanh một đời viên mãn giải thoát. Còn nhiều người tu hành tự thấy mình giỏi, vội vã tự mãn với những chứng đắc của mình, không tin vào pháp niệm Phật, sau cùng thường bị mờ mịt, không biết tương lai sẽ như thế nào. Nói như vậy hoàn toàn không có ý nói rằng người lười biếng dễ được giảng sanh. Xin đừng ý lại rằng mình có nhiều thiện căn phước đức mà có chừng bị vướng phải chông gai. Người cẩn thận tu phước tu thiện sẽ dễ tạo nên duyên thù thắng, để sau cùng có cơ hội được hộ niệm, niệm được câu Phật hiệu giảng sanh cực lạc. Tuy nhiên cũng nên nhớ điều này, người chết được an lành mà không biết đường giảng sanh thì nhờ hưởng phước mà được thiện chung đó thôi. Họ vẫn phải đầu thai lại ở ba đường thiện trong sáu nẻo luân hồi, chứ chưa có phần giải thoát. Vì thế chết an lành không hẳn là được giảng sanh. Rất nhiều người đã hiểu lầm điều này. Người có thiện căn nhưng nếu thiếu phước báo thì khi xả bỏ báo thân khó được an nhiên. Có thể họ chịu nhiều đau đớn, nhưng nếu họ được hộ niệm cẩn thận, ý chí kiên định niệm Phật cầu giảng sanh thì họ cũng có cơ may giảng sanh. Hộ niệm thật sự là đại cứu tinh vậy. Nhiều người lý luận rằng một vị nào đó đã tu hành khổ cực suốt đời mà chưa được giảng sanh Tây Phương thì làm sao một người bình thường chỉ cần được hộ niệm mà có thể giảng sanh. Người có ý kiến này vì chỉ nghĩ tới nhân quả hạn hẹp riêng trong một đời này, chứ chưa hiểu rằng nhân quả thông ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ là vô lượng kiếp trong quá khứ, hiện tại là đời này, tương lai là vô lượng kiếp về sau. Quả báo tùy theo cái duyên mà có thể là hiện báo, sanh báo hay hậu báo. Hiện báo hay còn gọi là qua báo là nhân đời này hưởng quả trong đời này. Sanh báo là nhân đời này hưởng quả trong khoảng 1, 2 hay 3 đời sau. Hậu báo là quả báo hưởng được từ cái nhân trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ. Người niệm Phật giảng sanh không ngoài ba cái nhân quả này. Hơn thế nữa, được Phật lực gia trì nên thành tựu nhanh chóng viên mãn. Vì nhờ nhân trong vô lượng kiếp quá khứ mà hiện tại họ hưởng quả giác ngộ giải thoát này mà thành đạo, để tương lai vô chung họ đi cứu độ chúng sanh. Lúc đó họ mới biết rõ thế nào là tu hành trong vô lượng kiếp. Người thiếu nhân lành trong quá khứ thì thường mất phần giải thoát trong đời này, để tương lai bị trầm luân trong sáu đường sanh tử. Đây là trường hợp một chúng sanh mãi mãi không bao giờ biết được quá khứ của họ là sao. Nhiều người tu hành mà thiếu mất niềm tin vào lời Phật dạy, làm cho thiện căn phước báo trong nhiều đời kiếp không kết tụ lại được, dù đôi khi họ đã có rồi. Đây là vì hoặc vô tình, hoặc mê muội, hoặc bị ma chướng gạt, làm họ lãng phí mất thiện căn phước đức của họ, để tương lai đành tiếp tục trôi lăn trong sáu đường đau khổ. Tất cả ở tại niềm tin, tin tưởng vững chắc thì có điểm hội tụ tất cả thiện căn phước đức trong vô lượng kiếp để làm nhân giảng sanh Tây Phương Cực Lạc trong đời này vậy. Tất cả đều do tâm tạo, cực lạc hay đọa lạc ở ngay tại tâm. Ngài Trung Phong Quốc Sư nói: A Di Đà Phật là tâm ta, tâm ta là A Di Đà Phật, cực lạc là đây, đây là cực lạc thế giới. Chính là đạo lý này. Nhiều người luận giải đạo lý duy tâm quá siêu hình, quá triết lý, quá cao siêu, quá bóng bẩy. Một người mà mê mẩn vào lý hay luận giỏi rất dễ sanh ra vọng tưởng, quên mất lòng chí thành chí kính niệm Phật. Càng mê lý luận tâm càng mờ mịt, mờ mịt thì mông lung, mông lung thì không có hướng đi nhất định, không biết đâu để nương tựa. Đến khi chết, họ tiếp tục cảnh mông lung đó mà đành phải theo nghiệp thọ nạn. Người không biết phương pháp hộ niệm, khi đối diện với người lâm chung thì họ chẳng biết gì để khuyên, chẳng biết đâu để hướng dẫn. Thôi thì đành chờ người đó thọ nạn trước rồi tính sao. Đau khổ thay, một chúng sanh khi thọ nạn thì phải chịu nạn vạn kiếp khổ đau, thật quá tội nghiệp. Chính vì vậy, người biết đạo phải lo tự cứu lấy mình, chớ nên sơ ý nương nhờ vào ai mà phải ân hận vạn kiếp. Tất cả đạo lý giải thoát đã được Phật dạy rõ ràng minh bạch. Trong kinh điển, Phật dạy chúng sanh trong thời mạt pháp này hãy quay về niệm Phật để thoát luân hồi. Người niệm Phật quyết cầu giảng sanh tịnh độ thì được giảng sanh thành đạo vô thượng. Đây là tất cả những gì tha thiết nhất của Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng sanh. Nghĩa là niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc chính là chỗ nương tựa vững chắc cho chúng ta vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm ngày 28 tháng 1 năm 2009.
Làm sao giúp người Mỹ niệm Phật? Hỏi: Làm sao giảng giải, khuyên răng cho chồng con và mẹ chồng cùng niệm A-di-đà Phật vì họ là người Mỹ?
Trả lời: Thật khó khăn lắm đấy. Người Mỹ họ sống theo hiện thực, thích về những gì cụ thể trước mắt, ít khi chấp nhận những hiện tượng xa vời. Sống trong môi trường khoa học vật chất cao, hưởng thụ nền khoa học vật chất, văn học hiện thực, họ rất khó cảm ứng đến những chuyện sanh tử luân hồi, nhân quả báo ứng, thế giới mông khuân, giảng sanh Tây Phương, thành ra rất khó giúp họ khai ngộ. Thôi thì nếu đạo hữu có tâm cứu giúp họ, thì khi làm được chút công đức nào thì âm thầm hồi hướng cho họ, cầu cho họ được cơ duyên tỉnh ngộ đạo pháp. Về phương tiện thì nên tìm cơ hội gieo duyên lành. Ví dụ khi có đi phóng sanh thì nên mời họ đi theo để coi chơi cho vui. Nhiều người có thiện căn nhiều, khi nhìn thấy mình phóng sanh lợi vật có thể làm họ khơi dậy tâm từ bi. Khi đi chùa thì cũng nên rủ họ theo giới. Đặc biệt, nếu có dịp cộng tu niệm Phật, nhất là hộ niệm, thì mời họ đi theo và khuyên họ thành tâm cầu nguyện cho người bệnh. Họ muốn cầu gì đó thì cầu, còn mình thì giảng giải cho họ biết rằng mình cầu Phật A-di-đà. Tiếp dẫn người bệnh sau khi chết được về Tây Phương, khuyên họ bắt chước niệm theo âm A-di-đà Phật. Hy vọng có thể một ngày nào đó sẽ cảm ứng. Khi có người giảng sanh thì giảng sự giảng sanh cho họ nghe, kèm theo video để làm chứng cho sự ra đi tuyệt vời này. Rõ ràng giảng sanh khác với chết, đây là nhờ sự cứu độ của Phật A-di-đà. Dẫn dụ dần dần thử coi, chứ có cách nào khác hơn. Một điều chú ý khác, người Âu Mỹ thường thích ngồi thiền hơn là niệm Phật, vì hầu hết họ thấy rằng ngồi thiền có thể giúp giảm bớt những sự căng thẳng trong đầu, làm tâm được an lạc, hoặc dễ thấy được những điều hay lạ, ứng hiện rõ ràng nào đó. Còn chuyện giảng sanh thì xa vời quá, lâu quá, để đến lúc chết mới đi giảng sanh, ít ai đủ kiên nhẫn chờ. Hơn nữa, có thể họ còn ham sống sợ chết, họ cứ nghĩ giảng sanh là chết, chờ chết làm chi, biết bao giờ chết đi, kiếm vài điều hay hay trước không hơn sao? Hồi giờ có thấy ai chết mà giảng sanh đâu. Cũng có thể nhiều người Mỹ hiểu lầm giảng sanh giống như sanh lên cõi trên, cõi trời, cõi thần, chứ không phân biệt rõ các cảnh giới như người học Phật Á Châu. Họ cứ tưởng Phật A-di-đà giống như một vị thần linh nào đó, như các tôn giáo khác thường nhắc đến, chứ có gì đâu đặc biệt. Mỗi nơi kêu một tên khác vậy thôi. Điều khó khăn khác, giảng về Phật Pháp phải có đủ từ ngữ. Hầu hết người Việt Nam nói tiếng Mỹ không cách nào nói sâu sắc được. Do đó, bảo giúp một người Mỹ hiểu Phật Pháp rất khó vậy. Trong kinh Phật dạy, thế trí biện thông là một ách nạn cho người học Phật. Người Mỹ đầu óc thực tế, lại có nền khoa học kỹ thuật cao, thành ra tâm của họ khó có thể chuyển hướng về đường tâm linh cao được. Cũng có một số người Mỹ tu học Phật, nhưng cách tu học của họ khác với người học Phật Á Châu. Ở họ có thể thiên về khoa học Phật giáo hoặc là triết lý Phật giáo. Khoa học Phật giáo là người nghiên cứu Phật giáo bằng sự lường lọc kinh sách của Phật theo tấm kính của khoa học. Nghĩa là điều gì hợp với khoa học thì họ tuyên dương, không hợp với khoa học hoặc khoa học không chứng minh được thì họ loại bỏ. Đáng tiếc, khoa học là nghiệm chứng, thuộc về vật chất vô thường. Phật Pháp là tâm chứng về sự thật của Pháp giới. Hai điều khác nhau. Loại khoa học này thường định nghĩa Phật giáo như một thứ đạo đức học hay hội đoàn thiện để khuyên người làm lành lánh ác, làm điều tốt để tạo nên mẫu người hiền lương, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Triết lý Phật giáo thì ngược lại, thuần về học thuật, tư tưởng duy tâm, khai thác những tư tưởng triết học có tính trừu tượng cao siêu. Những hiện tượng như học thuyết, triết học, văn thơ 47, tư tưởng siêu việt có thể đại diện cho phái này. Ngoài ra còn có thể thêm một loại khác nữa là hạng người hiếu kỳ, thích điều huyền bí, ảo diệu thần thông. Loại này thường nghĩ về dị đoan mê tín, thần học, cầu phép thần kỳ đặc dị. Họ đã coi Phật giáo như một thứ quỷ thần đạo. Tất cả những hình thức đó không thể gọi là Phật giáo chân chính được. Nói chung, người hiểu Phật Pháp theo đúng nghĩa của Phật Pháp rất khó tìm ở người Âu Mỹ. Thôi thì cái gì cũng tùy duyên của chúng sanh. Riêng cô Dung, một khi hiểu được sự giảng sanh là thật rồi thì tự mình phải lo cho chính mình. Đây là điều quan trọng. Đừng nên thấy người khác không tin mà mình bỏ đường giải thoát. Nếu tâm không kiên cố thì dễ bị thối lui, lui tuốt tới chỗ khổ nạn, đời đời kiếp kiếp tương lai rất khó có cơ hội gặp lại câu Phật hiệu để cầu thành Phật đó.
Hỏi: sách khuyên người niệm Phật có được dịch sang tiếng Anh không, để cho chúng sanh có thể nghe và đọc mà hiểu ra chân lý của vũ trụ, sự thù thắng của Nam Mô A Di Đà Phật?
Trả lời: điều này Diệu Âm đành bó tay, không thể tự giải quyết. Tất cả đều có duyên phận. Nếu một mai nó có duyên với người Mỹ thì tự nhiên có người dịch ra tiếng Anh. Còn khả năng của Diệu Âm không đủ sức làm việc này. Sẵn đây cũng xin báo tin rằng đã có người đang dịch ra tiếng Hoa, tiếng Đức. Diệu Âm thầm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho công việc này được viên mãn, để kết thêm chút duyên với họ. Chúc cô Dung dàn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 3 năm 2009.
Vấn đề niệm Phật gián đoạn. Hỏi: niệm Phật không gián đoạn, vì thế con cảm thấy lo lắng băn khoăn. Bởi vì con vừa đi làm vừa niệm Phật, vậy làm sao mà niệm Phật suốt ngày được? Như vậy là con bị gián đoạn phải không?
Trả lời: niệm Phật không gián đoạn là niệm Phật liên tục, không nên có lúc niệm có lúc không niệm. Tuy nhiên xét cho cùng thì vấn đề gián đoạn của pháp niệm Phật nên hiểu về lý hơn là sự. Lý niệm gián đoạn chính là người có tâm hồ nghi có Phật hiệu, không tin rằng pháp môn niệm Phật có thể cứu độ một chúng sanh phàm phu như mình được giảng sanh. Người không tin vào pháp niệm Phật nên họ niệm lấy có. Niệm giống như kiểu trả bài, niệm để cầu xin một vài sự an lạc tạm bợ, cầu xin các thứ phước lành nhỏ nhen nào đó, như cầu hạnh thông phát tài, cầu buôn mau bán đắt, cầu gia đạo yên vui. Niệm Phật như vậy, về hình tướng, nhìn thấy thì có niệm, nhưng thực tế thì không niệm gì cả. Niệm Phật thì không chí tâm, không thành kính. Niệm Phật chưa xong thì đã chuẩn bị niệm cái gì khác. Thích tu đủ kiểu, xen tạp nhiều phương pháp, thấy cái gì hay hay cũng muốn nhào vào thử nghiệm, đụng đâu tu đó. Nói chung, người không có một hướng đi nhất định. Người không có hướng đi nhất định thì tâm hồn chao đảo, đường tu không chuyên, hướng về mù mịt, thường chỉ nhắm vào những điểm gần gũi tạm bợ, thích chạy theo những thị hiếu giả tạm nào đó của thế gian, chứ không có chí nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không có lý tưởng vượt thoát sanh tử luân hồi, không tin tưởng một đời này có thể thành đạo vô thường. Người học Phật như vậy, dù cho bề ngoài nhiều lúc thấy khá hay, nhưng kết quả thường thường vẫn bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, tiếp tục chịu đọa lạc, khó có cơ hội được giải thoát. Vì không có hướng nhất định để đi, nên thường thay đổi cách tu hành, nay tu cách này, mai tu cách khác. Nghe người ta nói cách nào cũng hay hết, thôi thì gom hết. Không có đường nhất định, nên đường nào cũng đi. Vô tình cứ đi lòng vòng, không có hướng nhất định, nên không có hướng đến, thành ra không biết sẽ hướng đến đâu. Vì tâm không định, nên phải loạn cách tu. Tu không chuyên nhất, nên nay niệm Phật, mai không niệm Phật mà niệm thứ khác. Đây chính là gián đoạn trong pháp niệm Phật. Như vậy, gián đoạn chính là tâm không có chủ định. Vì không có chủ định, nên tâm hồn thường lạc loài, bơ vơ, phân vân, hồ nghi, chao đảo, thiếu lý tưởng. Nói theo Kinh Vô Lượng Thọ là tâm bất định. Tâm bất định là tâm vô thường, khó có ngày khai ngộ. Người niệm Phật mà tâm bất định thì dù hình thức có tu giỏi cho mấy cũng bị vướng vào tình trạng gián đoạn. Vậy suy cho cùng, gián đoạn chính là cái tâm đã chuyển hướng, tâm xen tạp. Nói gọn cho dễ hiểu là lý gián đoạn. Sự gián đoạn là người vì chuyện làm ăn, buôn bán bận bịu công việc, không thể niệm Phật liên tục được. Sự gián đoạn này chỉ là chuyện thường tình, ai cũng có, không ít thì nhiều. Điều này có ảnh hưởng đến việc niệm Phật, chứ không phải hoàn toàn không. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng này thuộc về công phu tu tập, chứ không phải là chủ tâm xen tạp. Công phu bị ảnh hưởng thì có thể tiến chậm, khó thành tựu đến chỗ niệm Phật thành thục, niệm Phật thành phiến, nhất tâm bất loạn, chứ không phải là tạo chủng tử xen tạp trong tâm. Về cảnh giới nhất tâm bất loạn, thành thật mà nói, thời mạt pháp này khó có thể tìm đâu ra một người đạt được. Tuy nhiên, lâu lâu ta có nghe nói rằng có người nào đó tự xưng là đã nhất tâm bất loạn thì có. Còn thực chất, người đó có được nhất tâm bất loạn hay không là chuyện hoàn toàn khác. Nhất tâm bất loạn là cảnh giới chứng đắc tương đương với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của Thiền Tông, đại khai minh giải của Giáo Hạ, tam mật tương ưng của Mật Tông. Cảnh chứng đắc này đã phá được một phẩm vô minh của hàng Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ, chứ không phải là chuyện thường. Chứ gì đại tổ sư mà chưa dám tự xưng là chứng đắc thì đâu có chuyện một người quá hứng khởi tự vỗ ngực xưng tên mà được như vậy. Vì thế, bận việc làm không thể niệm Phật liên tục thì lúc làm việc cứ làm việc, sau đó hãy chọn giờ nào thuận tiện trong ngày để niệm Phật. Hằng ngày công phu như vậy cũng được coi là liên tục. Nếu bữa nay niệm Phật, mai tu cách khác, mốt trở lại niệm Phật, bữa kia lại tìm cái gì mới để niệm, đây mới chính là niệm Phật gián đoạn. Vì chính cái tâm hồ nghi vào pháp niệm Phật nên mới dai mượn đủ cách. Dai mượn là xen tạp. Lúc xen tạp đó là tâm không còn tin tưởng vào câu Phật hiệu, không còn tin lời Phật dạy, không còn tha thiết giảng sanh Tây Phương. Nói chung, nay muốn mai không, tức là gián đoạn vậy. Tóm lại, nếu Tuấn một lòng tin tưởng vững tâm niệm Phật, vẫn tha thiết cầu giảng sanh, những lúc bận việc làm không niệm Phật được nhưng tâm vẫn giữ một đường niệm Phật thì không phải là gián đoạn đâu. Đừng nên lo ngại nữa, hãy tùy duyên và an nhiên niệm Phật tiếp nhé. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 3 năm 2009.